Bảy Hằng Châu. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Sau đây là câu chuyện có thật do cha Monachi Ijeoku, dòng Thánh Linh và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria, kể lại trong bài giảng của Ngài. Người Công giáo đạo hạnh trên thế giới không ai muốn bị mất lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng một Chúa Nhật vào mùa hè năm 1990, một cộng đoàn nữ tu Công giáo ở Paris lại bị mất lễ ngày Chúa Nhật. Đó là điều không thể nghĩ tới được. Chuyện gì đã xảy ra? Cộng đoàn nữ tu thường có một linh mục tới dâng thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 4 giờ chiều. Nhưng vào ngày ấy, linh mục này bị bệnh, nên Ngài nhờ một linh mục người Nigerian đang ghé thăm Ngài đến dâng thánh lễ giúp. Vị linh mục người Nigerian có mặt ở cổng tu viện vào lúc 3 giờ 55 chiều và ấn chuông. Theo như thói quen của đại đa số các linh mục ở Paris vào thời đó, Ngài không mặc áo đen với cổ trắng, y phục của giáo sĩ, mà chỉ mặc áo sơ mi thường. Một nữ tu đã nhanh chóng ra mở cổng và nghĩ rằng đây không phải là linh mục. Khi nhìn thấy một người phi châu da đen, bà đã không cho ông cơ hội để nói lời nào, nhưng đã mau chóng xua đuổi ông đi mà rằng: "Tôi rất tiếc, chúng tôi không thể giúp ông được. Chúng tôi sắp sửa có thánh lễ ngay bây giờ. Xin ông vui lòng trở lại vào lúc khác vậy." Vị linh mục nói: "Cảm ơn sơ," rồi quay lưng trở về nhà sứ. Vài phút sau, những cú phôn gọi đến nhà sứ vang lên tới tấp. "Đây là các sơ, chúng tôi đang chờ linh mục đến và muốn biết khi nào Ngài sẽ đến." Người trực phôn nhà sứ trả lời: "Ngài đã đến rồi, nhưng các sơ đã nói với Ngài đi đi và trở lại vào một ngày khác." Tại sao những người nữ tu lại mất lễ vào Chúa Nhật hôm đó? Chắc chắn các nữ tu không phải là những người xấu. Lý do đơn giản là vị linh mục đến gặp họ không giống như hình ảnh của họ đang mong chờ. Cái thực tại xảy ra trước mắt khác với những mong chờ trong tâm trí, khiến họ đã không nhận ra Ngài. Đây chính là vấn đề của những người xứ Galilea đang đối chất với Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Theo William Barclay, một trong những lý do người Do Thái đã từ chối Chúa Giêsu vì họ phán đoán theo những giá trị của nhân loại, căn cứ theo những tiêu chuẩn bề ngoài. Họ đang mong chờ đấng thiên sai đến từ trời. Họ trông vào những biến cố lạ thường và những biểu tỏ siêu nhiên trong bầu trời để có thể nhìn thấy đấng được sức dầu của Thiên Chúa ngự xuống trong đám mây. Do đó khi Chúa Giêsu xuất hiện và công bố "Chính ta đây", họ đã không thể nhận ra được thực tại trước mắt so với những sự mong chờ trong tâm tưởng. Họ nghi ngờ phẩm chất của Ngài vì Ngài là con ông Giuse và bà Maria. Những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời xuống." Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông, vậy làm sao ông lại nói "ta bởi trời mà xuống"? Trong cuốn sách Rabbinic Wisdom and U.S. Values, Silverman kể câu chuyện về một tu sinh đang theo học Thánh Kinh Cựu Ước để trở thành thầy Rabbi. Một ngày nọ, tu sinh đến với thầy dạy và tự bày tỏ rằng mình xứng đáng để trở thành thầy Rabbi rồi. Vị thầy mới hỏi: "Những phẩm hạnh của con là gì?" Môn sinh trả lời: "Con đã đạt đến cao độ của khổ hạnh. Con đã tự kỷ luật thân xác con để có thể nằm ngủ dưới đất, ăn cỏ ngoài đồng và chịu đánh tội 3 lần một ngày." Nghe vậy, sư phụ trả lời: "Hãy nhìn con lừa trắng đang nằm ngoài sân. Hãy lưu tâm rằng nó cũng nằm ngủ trên đất, ăn cỏ ngoài đồng và bị đánh đòn ít nhất 3 lần một ngày. Cho đến cỡ này, có lẽ con cũng chỉ xứng đáng là một con lừa thôi, chưa xứng đáng là thầy Rabbi được đâu." Chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá những phẩm chất tinh thần bên trong là một sai lầm lớn lao. Khi cuộc tranh luận trở nên gay cấn hơn, những người Do Thái đã nói rõ lý do không thể tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai vì nguồn gốc của Ngài. Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi, còn Đấng Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Người Do Thái trong Cựu Ước đã quen với ý niệm Thiên Chúa phán một lời thì liền có mọi sự trong sách Sáng Thế. Nhưng khi nghe ý niệm thịt trở nên bánh thì họ lại khó chấp nhận. Tư tưởng thịt trở nên bánh là một sự mở rộng của ý niệm ngôi lời trở nên con người. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Họ không chấp nhận được vì đã có thành kiến về Chúa Giêsu. Làm thế nào nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta? Chúa Giêsu muốn chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi thái độ sống khác với người Do Thái. Thiên Chúa có thể đến với chúng ta trong bất cứ hình thức nào, ngay cả một người thợ mộc nghèo khó. Như William Barclay đã nói, Thiên Chúa có nhiều sứ giả. Thông điệp vĩ đại nhất của Ngài đã đến qua một người thợ mộc xứ Galilea, và vì lý do đó người Do Thái đã khinh thường nó. Thiên Chúa thường xuyên đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi Ngài hiện diện ngoài sự mong chờ và ước vọng của chúng ta. Nhiều khi Ngài lại đến qua những nghịch cảnh ngoài ý muốn của chúng ta nữa. Điều quan trọng là thái độ của chúng ta có cởi mở và sẵn sàng đón tiếp Ngài không? Cuộc sống có hạnh phúc hay không cũng tùy thuộc ở thái độ của chúng ta. Trên nhật báo Chicago Tribune, trong mục Ann Landers, một phụ nữ đã chia sẻ cái nhìn lạc quan và tích cực của bà đối với những công việc nội trợ nặng nề và vất vả hàng ngày như sau. Tạ ơn Chúa vì đống bát đĩa phải được rửa sạch này. Chúa đã ban cho gia đình chúng con có nhiều lương thực để ăn mỗi ngày. Tạ ơn Chúa vì đống quần áo dơ bẩn này. Chúng con có quá nhiều quần áo để mặc mỗi ngày. Và con cũng tạ ơn Chúa vì những cái chăn, cái gối, cái khăn giường chưa được dọn dẹp gọn ghẽ này. Nhờ đó mà chúng con có một giấc ngủ ấm áp và thoải mái. Con biết có biết bao nhiêu người hiện không có giường để ngủ. Họ đang sống cảnh màn trời chiếu đất. Con tạ ơn Chúa ban cho con cái nhà tắm này với những chiếc gương hoen ố do nước bắn tung tóe, những chiếc khăn tắm sũng nước và cái lavabo rửa mặt dơ bẩn. Chúng rất tiện nghi. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa, vì cái lò nướng cần phải được lau sạch ngay ngày hôm nay. Con đã nướng biết bao thịt bánh trong nhiều năm trời. Cảm ơn Chúa vì cái tủ lạnh cũ xưa này, nó cần phải được xả hết đá đã đóng băng dày đặc ra. Nó đã phục vụ gia đình con một cách trung thành trong bao nhiêu năm. Nó đã chứa không biết bao nhiêu đồ ăn dư thừa, leftover, được cất giữ để có thể ăn được mấy ngày nữa. Lạy Chúa, tất cả những công việc nhà đang chờ đợi con hôm nay đã nói với con rằng Chúa đã ban biết bao ơn lành cho gia đình con. Con sẽ dọn dẹp trong vui vẻ và đầy lòng biết ơn Chúa. Thật là một thái độ đẹp đẽ và tích cực. Đó chính là thái độ của người Kitô hữu, môn đệ Chúa Kitô. Đó không phải là thái độ của những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay. Chúa Giêsu đã bảo với họ, các ngươi đừng có xì xầm với nhau. Tại sao họ than trách Chúa? Vì họ đã thực sự không biết Chúa Giêsu là ai. Nếu họ biết rõ Chúa, họ đã không kêu trách Chúa. Không biết Chúa tức là xa Chúa, không cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta cảm nghiệm được tình yêu bao la của Thiên Chúa đối với nhân loại, Ngài đã ban ngôi hai xuống thế làm người và chịu chết cho chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được mầu nhiệm Chúa Giêsu trở thành bánh trong bí tích thánh thể như một chứng tích của tình yêu thương đó đối với loài người. Suy niệm về đoạn phúc âm này trong cuốn The Song of the Bird của Anthony de Mello, dòng tên đã khuyên chúng ta rằng Bạn đừng nhìn bóng tối một cách chăm chú, bạn sẽ mau mắn nhận ra ánh sáng. Bạn hãy nhìn chăm chú mọi sự, bạn sẽ mau mắn nhận ra ngôi lời. Cảm nghiệm từ lời khuyên khôn ngoan của cha Anthony de Mello, tôi có thể nói thêm rằng, nếu bạn nhìn chăm chú vào tấm bánh trong bí tích thánh thể, bạn sẽ mau mắn nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu đang hiện diện. Sách Giáo lý Công giáo số 1359 dạy rằng, thánh thể là bí tích cứu độ được Chúa Kitô thực hiện trên thập giá, cũng là một hy tế để ngợi khen và cảm tạ Chúa Cha vì đã sáng tạo vũ trụ vạn vật. Trong hy lễ thánh thể, tất cả vạn vật được Thiên Chúa yêu thương sẽ được dâng lên Chúa Cha qua sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Nhờ Chúa Kitô, giáo hội có thể dâng lên hy lễ ngợi khen để cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những gì là tốt lành, tốt đẹp và công chính trong các tạo vật và trong nhân loại. Thánh lễ là lời tạ ơn của giáo hội đối với tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Thánh lễ là hy lễ để cảm tạ Chúa Cha, là lời chúc tụng để giáo hội tỏ bày lòng biết ơn Thiên Chúa vì tất cả các ơn lành Ngài ban. Tất cả những gì Ngài đã thực hiện qua việc sáng tạo, ơn cứu chuộc, ơn thánh hóa. Ý nghĩa trước hết của thánh lễ là lễ tạ ơn. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33 cũng dạy cho chúng ta một thái độ gương mẫu. Con chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng con hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong thánh lễ, giáo hội nhắc nhở chúng ta về ơn phúc của Thiên Chúa trong lời kinh tiền tụng trước kinh nguyện thánh thể. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Chúng ta hãy luôn luôn tạ ơn Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả trong nghịch cảnh. Tiên tri Elia trong bài đọc thứ nhất đã đón nhận sức mạnh từ trời cao để tiếp tục cuộc hành trình chu toàn sứ mạng được Chúa sai đi, trong khi ông vô cùng tuyệt vọng. Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống tôi đi. Chúa Giêsu đã phán, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Mỗi khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể và đón nhận mình thánh Chúa Giêsu, chúng ta nhận thức rằng đây là nguồn sức mạnh từ trời ban xuống, sức mạnh tinh thần giúp chúng ta thắng vượt những thái độ bi quan trước những sự khó khăn, nguồn trợ lực nâng đỡ các bậc cha mẹ tiếp tục hy sinh cho con cái, và những đôi vợ chồng biết yêu thương và hy sinh cho nhau, nguồn an ủi và hy vọng cho những người già yếu, ốm đau, bệnh tật, chịu đựng những đau khổ thể xác và tinh thần, nguồn hướng dẫn chỉ đường cho các bạn trẻ sống đức tin giữa cuộc đời.